do là một quốc gia cổ đại. Và cái nước này nó thì thông với lại xứ Tấn bằng một cái con đường núi hết sức là hiểm trở, và còn có rất nhiều cái đoạn đường dài rất là chật hẹp và hốc hiểm. Vì vậy mà nếu mà đem binh đội nó đến để mà đánh cái xứ này thì thật là khó khăn. Vì vậy mà Chí Bá mới nảy sinh ra một mưu kế là tìm người đúc một cái hồng chung rất là lớn, nặng đến hơn cả ngàn cân, rồi truyền giao rằng là đúc chuông đó là để tặng cho vua nước Cửu Do. Vua nước Cửu Do nghe được cái tin này thì rất là cao hứng, cho nên ngay lập tức ra lệnh động viên dân chúng để mà xây dựng con đường hầu có thể đem đại chung về nước. Bây giờ quan của nước Cửu Do là Xích Trương Mạn Chi nghe được cái việc này thì lập tức tới cầu kiến với vua và càng ngăn rằng điều này tuyệt đối không nên làm, bởi vì Chi Bá là một con người rất là tham lam và thất tín, chắc chắn rằng là ông ta muốn công đả nước mình cho nên mới công đả nước mình, nhưng mà chỉ hiểm một nỗi rằng là đường xá hiểm trở, cho nên vì vậy giả đò đúc chuông để hiến tặng cho quân chủ, khiến cho chúng ta phải làm đường, rồi thì sau đó quân đội của Chí Bá sẽ ở ngay đằng sau của cái chuông lớn đó. Vì vậy chúng ta chắc chắn là không thể nào mà nạp thọ cái chuông nó được. Nhưng mà vua Cửu Do lúc bấy giờ chỉ có một tâm tư muốn được cái chuông mà thôi, cho nên đối với lại những lời nói của Xích Trương Mạn Chi không hề để lòng, rồi vẫn cố chấp mà sai khiến dân chúng sửa sang đường xá không ngừng, chuẩn bị đem chuông về nước. Xích Trương Mạn Chi tự thán rằng làm người sống làm quan mà không trung trinh thì đó là một điều tội, nhưng trung trinh mà không có được nạp dụng chỉ còn rời xa cái chỗ này mà thôi, rồi thì lên xe trốn về nước Tề. 7 ngày sau, khi con đường này được tu sửa hoàn chỉnh, nước Cửu Do ngay khi tiếp nhận cái chuông là ngay lúc bị nước Tấn tiêu diệt. Thì đại khái câu chuyện này tóm tắt rằng là Chí Bá là âm mưu. Mình biết Chí Bá là một quan khanh mà nắm quyền cao nhất ở trong nước Tấn là đương thời. Chí Bá với lại ba cái họ khác là Hàn, Triệu, Ngụy chia nhau nắm quyền bính của nước Tấn, và Chí Bá là mạnh nhất. Ngày sau này vì như vậy đó mà Chí Bá mới muốn diệt Triệu đó. Thành ra liên hợp quân đội với lại Hàn, Ngụy và để tiêu diệt Triệu. Thì Hàn, Ngụy cũng hiểu được một điều rằng nếu mình liên hợp với Chí Bá mà diệt Triệu rồi á thì mình sẽ bị Chí Bá diệt. Cho nên vì như vậy rốt cuộc thì Hàn, Ngụy với Triệu lại âm mưu lén lút với nhau liên kết để diệt Chí Bá, rồi mới phân nước Tấn trở thành ba xứ là nước Hàn, nước Triệu, nước Ngụy. Thì từ đó mới thành lập ba cái quốc gia nó trên nó, rồi để rồi về sau này nó bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt từng nước một. Mình biết rằng là cái thời mà Xuân Thu đó thì nước Tấn là nước cực thịnh, mạnh nhất, lớn nhất, Tần đó rất là nể sợ. Nhưng mà từ khi mà Chí Bá bị diệt rồi, nước Tấn nó chia làm ba, thì đương nhiên rằng cái lực lượng nó suy yếu, nhưng vì vậy Tần Thủy Hoàng mới có cái khả năng thôn tính đó. Thì Chí Bá là một tay mà gọi rằng là khét tiếng và tàn ác. Từ Chi Bá cũng phát sinh ra một cái nhân vật nằm ở trong lục thích khách của tàu, tàu lục thích khách, sáu tay thích khách nổi tiếng. Ở trong đó có một tay thích khách thuộc hạ của Chí Bá, tức là Dự Nhượng đó. Câu chuyện cũng nổi tiếng là Dự Nhượng đến giết Triệu Tương Tử, ba lần giết không được mà đều được Triệu Tương Tử tha, cho nên rốt cuộc về sau này á, không lần thứ ba không thể tha được, cho nên phải giết thôi, tại vì ngoan cố cực kỳ, tha hai lần rồi, ám sát hai lần được tha, là lần thứ ba vẫn ám sát, cho nên vì như vậy phải giết thôi. Nhưng mà trước khi chết đó, thì Dự Nhượng xin biểu là xin rằng là vua Triệu đó cởi cái áo bào ra cho mình mượn một chút thôi. Đó. Triệu Vương thì suy nghĩ rằng là Dự Nhượng là một người, một kẻ trung thần, vì Chi Bá mà báo thù nghĩa triệt để, cho nên Triệu cởi cái áo ra đưa, thì Dự Nhượng cầm dao đâm cái áo đó, đâm lủng cái áo đó mấy lát, xong rồi cắt cổ tự tử. Coi như là giết không được Triệu Vương, nhưng mà đâm lủng cái áo cũng tạm thời để gọi là báo thù cho Chi Bá. Tại vì khi Chi Bá mà bị Triệu Vương giết đi rồi đó, thì lấy cái sọ của Chi Bá làm cái đồ tiểu tiện. Tại vì Triệu những người này ghét Chi Bá, từng bị Chi Bá bực tay ở trong cái bàn tiệc. Thành ra giữa hai người cũng một cái mối thù ghê lắm, mà đều là những cái nhà mà chấp chính của nước Tấn. Nhưng mà Hiềm Nỗi và Chi Bá là mạnh nhất. Thì Dự Nhượng là một trong lục thích khách nổi tiếng của tàu, ở trong đó có Kinh Kha, có Chuyên Chư, có Yếu Ly, vân vân, nhiếp chính, rồi tài tử lục thích khách. Thì Chi Bá là nhân vật nói trên đó. Thì Chi Bá này cũng là mưu mô ghê lắm, mà con người là đúng như là lời của ông quan này mô tả là rất là tàn ác mà mưu kế. Chi Bá nghĩ được một mưu, khi Chi Bá mà muốn thôn tính cái nước mà Cửu Do, nhưng mà Hiềm một cái nỗi rằng là hai nước thông thương với nhau, thông qua với nhau bằng một cái con đường núi. Con đường núi này vừa khúc khuỷu vừa hiểm trở, thành ra quân đội khó mà đi được. Nhưng mà nếu mà làm đường đó, thì nước Cửu Do sẽ sinh nghi. Thành ra vì như vậy Chi Bá mới nảy lên một cái mưu kế, là Chi Bá suy nghĩ là gợi cái lòng tham của vua Cửu Do, cho nên mê đúc chuông lớn mà nói rằng là để hiến tặng cho vua Cửu Do. Vua Cửu Do mới thích chí, mà Hiềm Nỗi rằng là tặng chuông, nhưng mà con đường như vậy làm sao đem cái chuông qua được, khi mà con đường nó quá hiểm trở, cái chuông thể vận chuyển qua được. Anh ra vua Cửu Do mới sai dân chúng của chính bản thân mình, của chính mình ạ, phải ngày đêm mở đường xây dựng con đường đó để mà có thể đem cái chuông qua lọt được. Nhưng mà khi mà quả chuông đó với cái tầm cỡ to của nó mà qua lọt được đó, thì xe ngựa của quân đội nước Tấn cũng qua lọt. Thành ra quân Tấn cứ ngồi đó mà chờ cho chính dân Thủ Do, dân Cửu Do mở đường cho mình thôn tính nước Cửu Do, mà không mệt một chút xíu nào hết. Rồi thì quan đại thần nó đó, tức là Xích Chương Mạn Chi, nghĩ ra được cái kế hoạch đó của Chí Bá, cho nên cản trở vua, nhưng mà vua của nước Cửu Do nghe lời. Cho nên kết quả là ngay cái ngày mà nhận chuông là ngày diệt vong. Những câu chuyện này là ý nghĩa của nó là chỉ có nằm quanh quẩn ở cái chỗ là mưu kế của Chí Bá và lòng tham của vua nước Cửu Do. Thế đó là mình nhìn theo cái phương diện của lịch sử hay là của cái vấn đề nhân tình thế thái. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình nhìn theo cái khía cạnh của Phật pháp, một cái khía cạnh của cái sự mà mình nhìn đây, mình nhận ra được một cái bài học nào đó ở trong Phật pháp để mà mình có thể mình tu học, hay là trong cái đời sống của mình có thể né tránh thoát được tất cả những cái này. Thế này nó cũng giống như câu chuyện cổ của Hy Lạp của thời xưa, mà có lẽ ở đây cũng nhiều người biết, là câu chuyện con ngựa gỗ của thành Troa. Đó. Là khi mà quân đội của Agamemnon mà đánh thành Troa mà đánh hoài không thủng. Đó. Rồi về sau mới nghĩ ra một cách, một cái kế hoạch rút quân, mà làm con ngựa gỗ khổng lồ để quân đội nó trốn ở trong đó. Đó. trốn ở trong cái con ngựa gỗ nó trên đó. Xong rồi còn quân mà lực lượng chủ động đó thì rút xuống thuyền để lại con ngựa gỗ. Rồi dân thành Troa cũng như là vua Thích Qua kéo con ngựa đó vào thành. Tại vì cái thành Troa là Agamemnon đánh hoài mà không có phủng là vua của cái xứ đương thời đánh nhau với lại vua của thành Troa. Thì mình biết là câu chuyện nó là một trong những câu chuyện thần thoại nổi tiếng, huyền thoại nó nổi tiếng, những nhân vật Axin đó nó không có chết mà chỉ có bắn vô gót chân thôi thì mới chết được. Mẹ là thần biển, bố là thiên thần trên trời nữa. Thành ra Axin không có chết. Còn mà anh hùng của thành Troa là Hector, là hoàng tử. Thì nó như cái câu chuyện đó, rồi cái đem ngựa gỗ đó vào trong thành, rồi kết quả nửa đêm thì lính tráng mà tụi lính giỏi thiện chiến ở trong cái con ngựa đó nó chui ra, nó sát hại tụi lính giữ cổng thành và mở cổng thành vào cho quân đội của Agamemnon tiến vào thành Troa, và thành Troa bị tiêu diệt thất thủ. Thì cái chuyện cái con ngựa gỗ thành Troa, câu chuyện khá nổi tiếng của thế giới, một chuyện của Hy Lạp. Thì cái này đại khái tinh thần của Chí Bá này cũng giống như vậy đó. Đó là cũng là mượn cái chuông, mà đúc cái chuông vừa là để cho mà cũng vừa là để gọi rằng là đong cái con đường. Thì với cái kích thước, với cái khổ của cái chuông, cái xe vận chuyển cái chuông đi qua được cái con đường đó là đủ để cho, nghĩa là gọi rằng là lính kỵ của quân đội Tấn nó có thể đi lọt một cách thông thả sa mạc mà không phải mệt mỏi gì hết, không phải làm đường đục núi gì mà không bị sinh nghi. Và nếu mà tự nhiên một ngày đó mà quân đội của nước Tấn mà đi đục đường mới lại làm lộ đó, thì đương nhiên là quân đội của nước Cừu Do biết rồi mà sẽ đánh chặn phá bình. Cho nên Chí Bá mới âm mưu như vậy, Chí Bá mới nghĩ ra một cái mưu kế. Những cái thói thường thì mình có thể nhìn những cái chuyện lịch sử như vậy, xong mình cũng có thể suy gẫm đến cái chuyện Phật pháp. Thì đối với lại ở vấn đề của thế gian thì mình cũng có những cái kinh nghiệm như vậy, để mình không bao giờ bị rơi vào cái vòng mà tham thì thâm của vua nước Cừu Do. Thì đó là về mặt thế gian. Còn mặt đạo nữa, mặt đạo thì nếu mà mình nhìn ra được những cái đạo lý nào đó thì mặt đời mình có thể tránh được nạn, thì mặt đạo mình cũng tránh được nạn. Đời có nạn của đời và đạo có nạn của đạo. Tại sao nếu mà mặt đời nhìn không thông á, mà nạn đời tránh không xong á, thì nạn đạo đừng có hòng mà tránh. Bởi vì nạn đạo vi tế hơn nhiều, khó thấy hơn nhiều. Cho nên qua những câu chuyện như vậy, mình thấy mặt đời thì còn dễ, nhưng mà mình thấy mặt đạo thì rất là khó. Mà đạo có chướng của đạo, đời có chướng của đời, đời có tai nạn của đời, mà đạo có tai nạn của đạo. Thành ra mình phải do những cái này nó mà mình nhìn, mình suy nghĩ ra những cái mặt của đạo á, thì may ra mình có thể trong cái đạo pháp mình cũng có thể né được nhiều cái tai nạn. Thì đó, thì bây giờ thì dành thời giờ cho ý kiến của mọi người. Câu chuyện thì mình thấy người đạo nó lên tiếng, nó là cái tham nó hại mình. Thế mà sư phụ bây giờ hỏi thử rằng là cái tham có thực sự là luôn luôn là một cái điều hại hay không? Không có nói cái vấn đề gọi là mình tham trí tuệ hay là mình tham gì đó. Đó là tham, tham theo nghĩa của thế gian. Có khi nào nó không có hại mà nó lại có lợi không? À, trong cái cuộc sống của mình, một cái lòng tham bình thường ấy, mà nó lại có lợi mà không có hại không, hay là lúc nào nó cũng hại? À, có khi nào cái tham có lợi không, hay là kinh nghiệm mà mình nhìn ở trong cái những cái câu chuyện hay lịch sử hay chuyện cố sự từ hồi xa xưa rồi, nó ví dụ vậy, nó cổ đại này kia gì, những cái bài học đó. Khi nào người ta cũng khuyến cáo là tham thì thâm, nhưng mà tham thì bao giờ thì không hại, có không? Là bây giờ bảo là mình tham cầu cái vấn đề gọi rằng là giác ngộ hay là gì không? Không, nói thuần túy chuyện thế gian thôi. Tham thế gian đó, có khi nào có lợi không? Hay là luôn luôn có hại? Thì không hỏi cái gì suy nghĩ. Tưởng tham bình phàm mà đó. Mà đưa đến cho mình một cái lợi không? Mà sư phụ nói là ngoại lệ, là thí dụ như là mình nói là được tôi tham giúp cho thiên hạ được sung sướng, được no đủ, tôi tham cho tôi được giác ngộ gì đó, cũng là một cái lòng tham ngoại trừ mấy cái tham bình thường. Đối với một cái sự tham dục bình thường đúng nghĩa, một cái tham mà tầm thường, chứ không phải là mình nói là chẳng hạn như là những cái kia thì không, người ta nhiều khi người ta cũng không có nói rằng là tham, mà cái đó khi người ta nói rằng là đó là những cái gọi rằng là lý tưởng của mình. Thì dù lý tưởng của mình khi nào cũng muốn, thì dù như là giúp đỡ mọi người hay là làm cái gì cho mọi người, có tiền có bạc để giúp đỡ mọi người, phần nhiều người ta cũng nói là cái tham, người ta nói là lý tưởng, tại vì nó thiên về cái chiều hướng gọi rằng là cao thượng, không có trong mình, mà không có trong mình cũng nói tham, còn trong mình thì cũng nói tham. Thành ra nếu mà mình nghĩ rằng là tôi có một cái lòng tham, là tham cho hết thảy chúng sinh giác ngộ, không phải. Tại vì tham là chỉ cho ý nghĩa rằng là cho cá nhân mình thôi thì mới là nói tham. Mình phải hiểu cái ý nghĩa, mình phải hiểu cái định nghĩa của cái tham. Còn cái khi mà tham nó là cho mình, còn cái nghĩa mà là nếu mà mình có một cái gì cho thiên hạ, người ta không nói tham bao giờ hết, ta nói là lý tưởng. Người ta nói người đó có lý tưởng lắm. Tức người đó nói rằng là tôi muốn tìm cầu, tôi muốn sáng chế cho bằng được một cái loại thuốc để trị những cái chứng bệnh đương thời này kia chẳng hạn, như vậy đó. Thì cái đó người ta không nói là lòng tham, người ta nói là lý tưởng. Tại vì nghĩ cho con người gọi là lý tưởng, nghĩ cho mình gọi là lòng tham. Thì mình phải xác định cái tất cả những cái ý nghĩa như vậy đó, thì mình dễ hiểu hơn. Đó. Đấy là không có bao giờ người ta gọi một cái người như vậy là một người tham hết á. Người ta gọi người đó là một người mà có lý tưởng. Còn những người kia ta gọi là tham vọng. Đấy, bây giờ sư phụ nói tham nhưng phải nói lý tưởng. Nó tham mọi thứ, nó có thể tham mọi thứ, nhưng mà không phải cứ là nó phải tranh giành. Này á, thì câu chuyện này nhìn đơn giản nhưng mà nó nhiều mặt. Nhiều mặt thì trước hết bây giờ mình nói cái mặt mà nạn nhân đó, thì là của vua nước Tự Do. Thì cái chuyện đó thì tương đối thì sư phụ thấy cũng hơi dễ, là tại vì bây giờ mọi người đề cập tới nhiều về cái mặt đó, chứng tỏ là dễ thấy, cho nên mọi người đều nhìn thấy. Thì cái điều đó mình cũng dễ hiểu, là chẳng hạn như là hồi nãy như là Chiếu nói hả? Đó. Thì cũng giống như một người mà tu hành đi, người đó tu hành chỉ giới, thì giới đó cũng giống như là những cái cửa ải mà tránh là ngoại ma xâm nhập. Ngoại ma đi cho như là quân đội của nước Tấn đi, nước Tấn đi. Còn ở đây cái là tâm tư của cái người đó là giống như là vua với lại dân của cái xứ mà Tự Do đi, thì nhờ giới mà cái con đường tấn công của quân đội ma vương nó khó khăn, là tại vì con đường nó trở nên khúc khuỷu, nó khó nhọc. Thành ra bây giờ ma vương muốn tấn công vào trong nội tạng nội tâm của một người tu hành thì tấn công bằng cách nào, thì cũng bằng cái mưu kế của Chí Bá. Tức là có nghĩa rằng là lại cũng mớm cho mình những cái danh văn lợi dưỡng, nhớ cho mình những cái mà tham dục, ái kiến, mớm hết cho mình tất cả những cái sự kiện như vậy. Chính những cái đó mình mới bắt đầu là khai thông cái giới, tức là bắt đầu lơ cái giới hay là bỏ cái giới đó đi, tức là mở cái con đường nó rộng để đón nhận những thứ kia. Mà khi đón nhận những thứ kia thì quân đội của ma vương mới nằm ở đằng sau những cái thứ như vậy và xâm nhập vào trong vào tâm tạng của một người tu hành để mới xâm nhập vào được. Thì ma vương cũng đánh vào, nghĩa là đánh triệt hạ những cái tâm mà tu hành, nó cũng bằng những cái mưu kế của chí bá hệt như vậy. Thì cái giới nó cũng giống như rằng là những cái quan tài mà hiểm trở chắc trở, khiến cho rằng là tất cả những cái bên ngoài khó mà xâm nhập được. Thành ra danh văn lợi dưỡng, tất cả những cái thứ đó mới mở ra đó. Rồi cứ cho đó là phương tiện, rồi cứ cho rằng là đó là chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ cũng có nhiều khi có cái cớ, rồi nhiều khi là cứ suy nghĩ rằng là vậy, dù từ thiện đi, giống như là cô Trung Châu nói hồi nãy đi, rồi cứ nghĩ là như vậy đi. Nhưng mà từ thiện nào hơn được rằng là cái vấn đề giác ngộ độ hóa chúng sinh của chư tổ sư. Đây mình gọi rằng là tá hoa hiến Phật, tức là mượn đầu heo nấu cháo, tức là có nghĩa là mình lấy của Phật tử này xong rồi mình làm chuyện thiện, thì trên danh nghĩa thì nhìn cũng được đấy, cũng được thôi. Thế nhưng mà kỳ thật ra thì người mình chỉ là người mượn đầu heo nấu cháo, gọi là mượn hoa cúng Phật của người phúc ta. Còn nếu mà mình thực sự đó, mà cái lý tưởng thiệt sự đó, thì là mình độ chúng sinh không phải bằng vật chất. Tại vì vật chất là đương nhiên người tu hành hơn ai hiểu, hơn ai hết hiểu biết rằng là vật chất là tất cả những cái vấn đề của vô thường, của sinh diệt, của hư viễn, của nhất thời mà thôi. Thành ra làm sao mình lại có thể gọi rằng là làm một cái việc từ thiện bằng một cái tinh thần của một cái nhất thời. Thành ra từ thiện trên thế giới này không một nhà từ thiện nào có thể mà sánh nổi với lại chư tổ sư hà huống là nói đến Đức Phật. Là vì chính cái từ thiện của chư tổ sư mới làm cho người ta đó thoát ra khỏi cơn bần, để mà người ta được tâm tàng của Sa Chân. Mà cái tâm đó của người ta đó không phải là tàng vô giá dục, mà là vô giá chân. Thành ra vì như vậy mà mới gọi rằng là, tuy rằng là nói là nghèo nhưng mà chẳng nghèo mấy may nào hết. Mà người nghèo đó mà lấy năng trưởng dưỡng nhất thiết chúng sinh, mà không một kẻ giàu có vật chất nào có thể trưởng dưỡng nổi hết. Anh ra tổ sư hay chư Phật trưởng dưỡng không biết bao nhiêu đời kiếp rồi, mà vẫn không hề hư hao cái tài sản của mảy may. Anh ra đương nhiên rằng là với cái lý tưởng thực sự thì mình cũng nhìn thấy như thế. Cho nên khi danh văn lợi dưỡng, mình có thể có nhiều cái cớ lắm để mà mình nhìn thấy nó là lý tưởng. Nhưng mà thực sự mình là con người lý tưởng thì mình phải nhìn vào một cái lý tưởng nào là thật, còn lý tưởng nào là tạm thời. Một người thích thật là thích cái thật, như Diệp Công thích rồng mà thích rồng giả thôi. Cho nên khi rồng thiệt tới, Diệp Công hết hồn hết vía, chui dưới gầm bàn trốn. Ông rồng ngạc nhiên vô cùng, mà hồi nào giờ nghe đồn ông già này thích rồng ghê lắm, cho nên mình háo hức tới thăm người này, tưởng đâu là ninh đón tiếp đón là kỹ lắm, già đâu chui dưới gầm bàn hả. Thành cũng vậy, nếu mà thực sự mình là một người thích làm tất cả những cái điều thiện, mình hãy làm cái điều thiện thật, đừng có làm điều thiện giả, tức là điều thiện nhất thời. Giống như cái bông hồng giả, cái tình yêu thương cha mẹ nó giống như là cái bông hồng bằng giấy, cũng sắc mà vô hương. Thành ra mình đối với chúng sinh thiện cũng vậy, cũng chỉ làm một cái thiện mà là bông hồng giấy, một cái thiện giấy, một cái thiện mà không ngũ sắc mà vô hương. Anh ta chư Phật thì không thế, anh chư Phật độ hóa nhất thiết chúng sinh, mà những người mà được đắc độ đó toàn là A-la-hán tăng hay là cao tăng, thánh tăng, Bồ-Tát. Những người đó không có biết nghèo là gì nữa hết, không biết khổ là cái gì nữa hết. Và những người đó không những rằng là thoát ra tất cả những cái cảnh khổ, vô lượng cảnh khổ của thế gian này, như là đói khát cực khổ, mà còn có thể bố thí và trường dưỡng cho những người khác nữa. Anh ra thử hỏi rằng có từ thiện nào bằng nổi như vậy đâu. Anh ra người ta có nhiều người không hiểu, người ta cứ chê đạo Phật không biết làm xã hội, không biết từ thiện. Nhưng mà tại vì người ta chỉ có biết được cái một cái vấn đề rằng là người ta chỉ thấy người ta có một cái cơn nguy, là nguy cái đói nhất thời với lại cái rách nát nhất thời. Còn đạo Phật nghĩ tới chuyện muôn thuở, cho nên Phật pháp như nào cũng chủ trương rằng là cái ăn là chuyện của mỗi ngày, cái mặc là chuyện của mỗi năm, sinh tử là chuyện của mỗi cuộc đời. Mà nếu mà chỉ biết lo chuyện của mỗi ngày thì khác gì cầm thú, con chim con gà cứ thức dậy cái là lo đi ăn à, mà đâu có biết lo đến chuyện sinh tử đâu. Đấy là ngay đến Ấn Độ giáo mà Yudhisthira khi mà được hỏi rằng là cái gì là cái gọi rằng là siêu việt nhất trên đời, mà ông ta trả lời rằng là sống trong cái cảnh sinh diệt này á, mà biết tìm ra được cái lẽ vô sinh diệt, người đó là người siêu việt nhất ở trong cuộc đời. Và câu đáp đương nhiên đúng. Thành ra con người nó khác cái con thú ở chỗ nào, nó không phải chỉ có cái nhu cầu nhất thời. Con người nó nghĩ chuyện lâu dài, cho nên nó mới tạo dựng đường xá, nó mới nghĩ chuyện kinh tế phát triển, nó mới nghĩ đủ thứ, là tại nó nghĩ chuyện lâu dài. Nó đâu có chỉ nghĩ chuyện ăn với chuyện mặc thôi đâu. Chuyện ăn chuyện mặc nó nếu chỉ biết đến thôi, khác gì cầm thú. Cầm thú chỉ biết chuyện ăn và mặc thôi. Thành ra con người nó có cái khác hơn. Cho nên phải nói đổi lại là đạo Phật đó không phải là không biết lo làm những chuyện như vậy, nhưng mà đạo Phật không có chỉ có nhắm vô những cái chuyện mà của một ngày hay một tháng, mà đạo Phật nhắm đến cái chuyện của muôn đời, của chuyện lâu dài, của chuyện trường cửu. Những cái phương pháp của đạo Phật là nhắm cái chuyện trường cửu. Bất kể mà chỉ có biết cái chuyện mà một ngày thôi thì kẻ đó không thể nào mà thành tựu được cái chuyện của muôn đời. Cho nên Jock Green mới nói như vậy, mới bảo rằng là nếu mà không bao giờ đó biết nhạt lòng với lại những cái gì xưa nay mình hàng xây dựng đó, mà biết đập phá đi tất cả những gì xưa nay mà mình hàng xây dựng, mà nhạt lòng với tất cả những gì xưa nay mình hàng yêu mến, cánh cửa vĩnh cửu không thể nào hé mở cho cái người chỉ thích sống trong cảnh tạm thời. Cái sự thơm tho và tinh khiết không thể nào mà đến được cho cái người mà cứ suốt ngày vùi mình ở trong đống bụi sinh. Không còn cách nào khác hơn, không còn cách nào khác hơn. Nhấn lại, có nghĩa là cánh cửa vĩnh cửu không thể nào hé mở cho cái kẻ mà chỉ có cách sống ở trong tạm thời. Mà cái sự thơm tho và tinh khiết làm sao đến được với cái người mà lúc nào cũng vùi mình trong đám sinh lầy. Cho nên còn cách nào khác hơn được? Phải nhạt lòng với những gì xưa nay mình hằng yêu mến, phải phá bỏ toàn bộ những gì xưa nay mình hằng xây dựng. Đó là một học giả Phật học của Âu Mỹ nói như vậy. Thành ra Phật pháp không phải là không biết làm xã hội, nhưng mà Phật pháp không phải Đức Phật đến ở nơi đời để cho người ta cơm ăn áo mặc trong một ngày, trong một tháng rồi thôi. Và Đức Phật đến ở nơi đời để làm cho người ta ngộ nhập được cái lẽ vô thường và cái sự mà cơm áo mà chúng sinh phải đương đầu đó, nguyên nhân từ đâu ra. Đức Phật thì hiện để chỉ bày rõ tất cả những nguyên nhân đó và để làm cho người ta giác ngộ. Và từ nay trở đi những nguyên nhân nó không còn một mảy may gì dính mắc hay là chi phối được cái người mà hiểu nó, giác ngộ được nó. Thành ra dưới con mắt của Phật pháp thì như thế. Nhưng mà nhiều khi chẳng hạn như vậy, khi mà mình bị lệch lạc đi và mình bị mê ngủ, giống như mình chính trị gia, thật ra nó thích quyền, nhưng mà nó mê ngủ là lúc nào nó nhân danh nó là yêu nước, lúc nào nó cũng hô hào, nó đọc toàn là những cái bài diễn văn mị dân, làm cho dân thích. Nhưng mà kỳ thật ra là dân thích, tức là đánh động vào cái lòng tham của dân để nó được hưởng. Nhưng nó vẫn tưởng nó là lý tưởng, nó vẫn tưởng là nó phục vụ cho dân chúng. Nhưng hẳn đâu, nó chỉ phục vụ cho quyền lợi cá nhân hay cho đảng phái của mình mà thôi. Anh rất nhiều khi con người nó bị gạt như vậy mà nó không biết. Anh nó ngỡ đó là lý tưởng, nhưng mà kỳ thật không phải lý tưởng. Lý tưởng thực sự nó là chỉ có Đức Phật mới nói chuyện lý tưởng mà thôi. Tại vì Đức Phật mới hiểu thế nào là một lý tưởng chân thật. Nếu làm từ thiện thì Đức Phật hiểu thế nào là một từ thiện chân thật. Cái sự mà cứu cái người khổ đó là thế nào là sự cứu chân thật. Bây giờ làm bộ từ thiện tới tung vài ba gạo cho những người nghèo đó, xong rồi xong công tác rồi đi về thôi, mặc kệ họ. Sau đó thì một nạn lụt khác hay là một cái gì khác thì mặc kệ họ. Và mình thì được cái danh chụp hình và đăng báo, được cái danh là như vậy. Rồi những người xung quanh mình gật gù mình, rồi mình lại tiếp tục đóng góp cho mình để tá hoa hiến Phật đó. Nhưng mà kỳ thật ra rằng là nếu mà mình không được tất cả những cái lợi như vậy, mình cứ im lìm ẩn khuất ở trong một cái bóng tối mà cứ việc tung ra tất cả những cái đó mà cho thiên hạ không thôi, thì chưa chắc mình đã làm đâu. Tại mình trường mặt ra có chụp hình,
có báo chí, có tất cả những cái mà danh nó sau đó mình lấy lại được. Thành ra mình mới ưng á. Thế nếu bây giờ mà mình á, bịt mặt như Zorro, đêm cứ ngựa tới xong rồi đài tiền ro như vậy nó xong rồi chạy mất thì mới khá đấy, như là Zorro. Nhưng mà còn đây á, thì nghĩa là làm một chút á, thì đình đám mấy quay phim xong rồi chụp hình xong rồi đăng báo xong rồi in sách đủ thứ tùm lum hết, đổi lại quá nhiều. Anh thử cái miếng mồi của ngũ dục, tức là tài sắc sanh thực thủy, hay là đạo Phật đôi khi nói rằng là những cái vấn đề của danh văn lợi dưỡng, nó chính là làm cho cái người tu mà cái lộ đó, nghĩa là xây dựng con lộ đó, tức là lơ cái giới đi, để xây dựng tất cả những cái con lộ đó để cho thì đón nhận cái đại hùng chung của tài sắc sanh thực thủy vào một cách đầy thích thú. Cho nên mới có nhiều lần ở đây mà Tư Hồ mới diễu đó, là nói rằng là khi mà mọi người khen ngợi hay là một thầy tự hào lắm mà nói là tôi là nói ra tiền, trời đất, nói ra Phật pháp thì sao nói ra tiền. Kiểu đó lâu lâu mình mời thầy nó đến, mình để cái chậu thau ở trước, mình mời nói cho nó ra một đống chậu thau tiền, giống như con gà đẻ trứng vàng, khác gì con gà đẻ trứng vàng. Ông thầy mà giống hệt con gà. Mà con xin lỗi, con gà nó đẻ hậu môn, thầy đẻ những biển, nhớ đẻ rơi đô la với euro ra, thì có cái gì đâu để mà hãnh diện. Nhưng mà cái cuộc đời như thế nó lầm lẫn. Thành ra giống như rằng là như vậy, một cái người tu hành nó thường thường nó bị giống hệt như là vua Cửu Do, tự mình mở đường cho giặc vào, tự mình mở, thành tự mình tiếp nhận và tiếp thu tất cả những cái chung nói trên. Mình tiếp thu không phải một chung đâu, năm chung tài sắc danh thực thủy, thành ra lãnh đủ, thành ra trí tuệ mới không phát triển, mà ngũ dục thì càng ngày càng tăng trưởng, mà trí tuệ thì càng ngày càng khô héo. Cho nên mới chỉ nói ra được tiền mà thôi, mà không thể nào nói ra được pháp hết. Thấy rõ ràng là như vậy có gì. Thành ra tận diệt mình mà không biết, mà lại nghĩ là mình thành công. Và nói theo từ ngữ của bên Âu Châu, nó là bán linh hồn cho quỷ. Tức là nếu một cái người mà đổi cái linh hồn này của mình, tức là hiến nó cho quỷ, tức là theo cái sự kêu gọi của tham dục để được tất cả những cái sự giàu sang phú quý, thì người ta gọi người đó là người bán linh hồn cho quỷ. Thì đó là cái công việc của ông vua nước Cửu Do, khi mà chỉ vì ham cái hồng chung đó mà tự mình mở đường cho giặc vào. Mà giặc là gì? Giặc là tất cả những cái mà mình mơ mộng mà khao khát được. Thành ra mọi người đều muốn rằng là mình có ngũ dục, mà mình không ngờ rằng là ngũ dục đó, những cái mình khao khát đó lại chính là giặc. Thành ra thiên hạ nhiều khi ở sống một cuộc đời này lấy giặc làm lý tưởng, hay lấy giặc làm con mà vậy. Tại vì lấy tất cả những cái đó nuôi nấng ủ ê ôm ấp vỗ về và trưởng dưỡng nó như là con cái của mình vậy, nhưng mà chính nó giết mình. Cho nên cho dù bây giờ chẳng hạn, thì dù nói đến cái vấn đề mà bây giờ mình có ham học đi cho chính bản thân mình ham học Phật pháp cho chính bản thân mình, dù mình lập luận như vậy, nhưng mà rõ ràng là chính những người như thế học Phật không thành công. Tại vì nó đi ngược với tinh thần của Phật pháp, là tinh thần của Phật pháp là ngay khi Đức Phật mà đi tìm lý tưởng, mà Đức Phật cũng phải chỉ tìm cho cá nhân mình, mà Đức Phật tìm ra một cái lý tưởng để cứu khổ thế gian, để cứu thế gian. Và Đức Phật khi nào cũng suy nghĩ như vậy. Cho nên những người mà học Phật mà theo cái tinh thần chỉ cầu lợi cho mình, may ra có một cái mảnh bằng để tiến thân, để phô trương, nhưng mà thực lực thì nghèo nàn ghê lắm về Phật pháp, và đức tin thì thôi hỡi ôi. Rất nhiều ông đi học tiến sĩ ở bên Hoa Kỳ hay bên gì đó, còn tin mấy anh professor của Mỹ hơn cả Phật nữa, còn tin hơn như vậy nữa, rồi lại nói rằng kinh này không phải Phật nói, kinh kia không phải Phật nói. Hỏi tại sao? Tại ông thầy tôi bảo như thế, ông thầy dạy học tôi bảo như thế. Thành ra nếu mà mình tin thật vào Phật pháp thì mình cũng có đủ những trí khôn để mình suy nghĩ là mấy ông giáo sư ở ngoài đời học Phật như vậy làm sao mà biết Phật pháp hay cái gì. Nếu ông biết Phật pháp ông giác ngộ rồi, là ông giác ngộ rồi. Rồi hồi xưa ngài Trần Huyền Trang nói ví dụ về ngài Huy Cơ, ngài Trí Giả, học với ông professor nào, học với chư tổ chứ professor nào. Professor chỉ biết thống kê Phật, Phật học thôi mà không hề giác ngộ Phật pháp của mình may nào hết, cho nên không ứng xử trong đời sống được. Thành ra cái ông biết chỉ kiếm sống cho ông thôi, còn không có đủ cái biết đó, không có đủ ứng dụng ông vào trong cái đời sống. Thành ra ông có tiến sĩ Phật học đó mà ông sống vẫn cuộc sống ở thế gian thế tục như thường. Vậy mà mình tin, vậy mà mình học thì đủ biết rằng là cái trí khôn của mình nó cỡ nào rồi. Thì vậy thì biết rằng là mình học như thế, một người có trí khôn như thế thì học làm sao mà thành công. Đó là mình không hiểu rằng là Phật pháp để cái sự thực chứng để giác ngộ. Chứ Phật pháp đâu phải là một cái gì để thống kê. Rồi lấy hết tất cả những cái thống kê đó về rồi nạp nó lại thành một cái văn bằng, xong rồi cho mình là tiến sĩ Phật giáo, tiến sĩ giấy, xong hệt bông hồng giấy. Mà ngoài ra đâu có hiểu Phật pháp gì mấy đâu, không có đức tin, mà không tin đạo Phật, không tin Đức Phật. Thành ra cũng sai lớn ghê. Đó là những cái lý do mà người tu có thể đặt ra để mà theo đó, theo đuổi đó, nhưng mà đều lầm hết, đều sai hết. Có tổ sư nào cần có ông thầy thế gian dạy đâu. Và bao nhiêu vị Rinpoche, bao nhiêu tổ sư gì đó là ẩn cư tu hành phát sinh trí tuệ không à? Mình đọc biết bao nhiêu cái tiểu sử như vậy rồi mà chưa đủ một cái đức tin nào đó, mà còn phải đệ đơn đóng tiền để chạy đi học theo những ông thầy đời mà chẳng có một đức tin nào ở nơi Phật pháp hết. Thành ra sống vẫn chỉ là một đệ tử quy y của ngũ dục, một đệ tử trung thành trung kiên cái ông thầy của mình mà đi học ngoài đời đấy. Họ là những người quy y ngũ dục chứ không quy y Tam Bảo. Thành ra không có đủ một cái trí thông minh nào hết, không có đủ một cái sức tự tin nào hết của một người tu sĩ. Mình làm sao mà có thể thua mấy anh đó về Phật pháp được, khi mình dẫn thân cả đời của mình nhảy vào trong vòng của Phật pháp mà mình hiểu không bằng thì tôi đem mình đi chôn cho rồi đi. Và mấy anh kia trước quốc sống ở ngoài đời hưởng thụ tài sắc danh thực thủy mà đủ khả năng dạy mình Phật pháp, quả là nhục nhã. Nghĩ cho kỹ xem, mà không lấy đó làm nhục, trở ngược lấy đó là một niềm kiêu hãnh mới đáng xót thương cỡ nào. Không hiểu gì cả. Thành ra tất cả những cái nó vẫn đưa đến thải cho mình như thường, mà không có đưa tới lợi. Những cái gì đưa tới lợi, có khi lòng tham cũng đưa tới lợi. Lòng tham nó dĩ nhiên không bao giờ đưa tới lợi cho cá nhân của cái người phát sinh cái lòng tham, nhưng lòng tham nó cũng sẽ trở nên một cái lợi cho mình khi mình đụng độ với người có trí tuệ. Tại sao? Trời ơi, dễ quá, kinh pháp hóa. Nếu cái bọn trẻ kia mà nó không tham chơi á, thì làm sao ông trưởng giả dụ nó ra khỏi cái căn nhà lửa được? Vì nó tham chơi cho nên ông trưởng giả mới dụ nó ra cho xe, xe hơi, xe mổ, thoa chơ, đủ thứ, BMW, hạt lây cái gì đó nó mới ào ra chứ. Còn thử hỏi bây giờ mà nó không có thích như vậy thì làm sao dụ nó ra? Thành ra chư Phật ở nơi đời mà thể hiện nó bao nhiêu kinh điển đó, là thực sự mà nói nếu mà nhìn cho kỹ là đều đánh vào trong những cái tham lớn, tham nhỏ, tham vụn, tham vặt gì đó của chúng sinh hết. Gọi là căn cơ của chúng sinh, gọi là căn tính của chúng sinh. Còn một căn tính của một chúng sinh mà vô tham đó, thì căn tính đó nó ở tất cả những cái kinh điển nó đều nhìn thấy được một cái thật tướng. Thì đó là hàng tổ sư đấy. Còn mỗi một chúng sinh nó chỉ nhận ra được một cái là bởi vì ở nơi cái căn cơ tham của nó chỉ thấy được một mặt thôi. Còn nếu mà nó không có cái căn cơ tham đó, thì nó thấy được rất nhiều mặt, tức là thấy được cái thực thể. Thành ra những người mà chỉ thấy được một mặt, thấy tùy theo cái căn cơ nó hạt, thấy được cái mặt đó, thì những người đó gọi là những con những căn khí vẫn còn gọi là hạ liệt. Cho nên vì vậy mà ở nơi kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nó thấy đều là hóa thành dụ, hóa thành dụ đó, là tất cả những cái thứ đó là Đức Phật chỉ phương tiện thiện xảo lập theo căn tính của con người. Mà căn tính của một phàm phu là nó còn rơi rớt tất cả những cái tham, tham vi tế, tham dục, tham gì đó, thậm chí cho đến những lý tưởng của thế gian cũng bị Đức Phật cho rằng là không thành công. Những cái lý tưởng của thế gian cũng đâm đến cho mình tất cả những cái vấn đề gọi rằng là chất đắm và bám riết vào trong cái đời sống hư viễn này. Cho dù là những cái vấn đề từ thiện lý tưởng nào đó thực sự của một người nhà giàu thì trong người đối dưới con mắt của Đức Phật nhìn cũng vậy. Thành ra Đức Phật rất khéo biết sử dụng cái tham của chúng sinh để đưa chúng sinh vào đạo. Ma Vương giống như Chi Bá biết sử dụng cái tham của chúng sinh để đưa chúng sinh vào trong, để khống chế chúng sinh. Còn Đức Phật ngược lại, Đức Phật biết sử dụng cái tham của những thiết chúng sinh để đưa chúng sinh tới những cảnh giới cao thượng, và rồi đến những cái cảnh giới cao thượng nào nó đủ cái khả năng để nhận chân ra, thì Đức Phật mới bắt đầu phá bỏ tất cả những cái quyền đó, tức là phá bỏ toàn bộ những cái tham đó, vi tế đó đi, để mà có thể nhìn thấy được cái thực thể, thực tướng, tức là sự giác ngộ. Thành ra dưới con mắt trí tuệ của Đức Phật á, những cái tham của mình á, dưới mắt Đức Phật vẫn là một cái điểm khai thác được, lợi dụng được để đưa mình vào đạo. Thành vì vậy á, mới có thể nói rằng một Đức Phật này, dưới mắt của Đức Phật cái gì cũng trở thành một phương tiện để độ sinh, không có một thứ gì chừa hết nha, không có một thứ gì chừa hết. Nhất thiết pháp đều là phương tiện để mà độ sinh, còn dưới mắt của ma nó thì nhất thiết pháp đều là phương tiện để khống chế chúng sinh. Anh ra dưới mắt của một anh tà thì thuốc độc anh cũng có thể sử dụng trở thành ra rằng là thuốc bổ, anh cũng có thể biến thành thuốc độc để hại người, anh cho bổ quá nó chết. Ở dưới mắt của một người y vương, của một vị lương y có nhiều vị độc, có thể biến chế thuốc để cứu người tùy theo căn bệnh. Anh ra dưới mắt của một y vương không gì không phải là thuốc. Thành ra dưới cái sự ứng dụng của Đức Phật thì từ lời nói, từ hành động, từ đi đứng của Đức Phật không gì không phải là thuốc. Thuốc đó là thuốc trị bệnh mê, đều có thể làm cho người ta giác ngộ hết. Thành ra Phật pháp của Đức Phật không phải chỉ là âm thanh, mà Phật pháp của Đức Phật là tất cả những mọi thứ, và vô tình hữu tình gì không có cái gì không phải là Phật pháp. Giống như động sơn linh giới mà giác ngộ cái vấn đề là vô tình Phật pháp nữa mà. Nên nếu một người nào giác ngộ như vậy thì có Đức Phật đứng nói hay không có Đức Phật đứng nói vẫn thấy pháp, là một phàm phu nói hay là một vị Phật nói cũng bình đẳng, cũng đều thấy pháp như nhau. Dưới mắt của Đức Phật A Di Đà mà nhìn Đức Pháp hộ của Đức Phật Thích Ca thì không phải Đức Phật A Di Đà chỉ thấy có Đức Phật Thích Ca thuyết pháp, mà thấy một người phàm phu, thấy một con kiến bò cũng là diễn dương diệu pháp ấy. Mà không nhất thiết là phải có một Đức Phật Thích Ca ngồi đó mới thuyết pháp được. Nhưng dưới căn tính của chúng sinh không thể thấy được như vậy, là bởi vì căn tính của chúng sinh nó có cái tham nó che mờ. Thành ra phải có một Đức Phật ứng hiện ở trên đời, giả chư tham dục nhi nhập sinh tử. Thành ra phải mượn tất cả những cái tham dục đó, mượn tham dục đó để nói chuyện theo cái tính cách tham dục đó để đưa họ vào với đạo. Và chẳng hạn như gạ cái đám trẻ con kia ra ngoài. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nhấn mạnh cái điều đó rất là nhiều. Và chẳng hạn muốn cho từ 8 con phải nghe như vậy, vị trưởng giả đó phải bỏ đi xa rồi hô lên là mình chết rồi, để cho cái đám con nó phải nỗ lực lên. Biết bao nhiêu những cái phương tiện mà Đức Phật cũng phải sử dụng những cái gọi là người xong. Đức Phật luôn luôn hỏi những cái như thế, Đức Phật có phạm phỏng ngữ hay không, Đức Phật có gạt người hay không. Thành ra cái gạt người nó mà lợi cho mình nó thì cái đó mới là tội, tức là tội vọng ngữ như trong luật. Còn nếu mà rằng là mình gạt người mà để gây lợi cho người thì không kể là tội. Đó là chỉ là phương tiện thiện xảo của mười phương ba đời chư Phật sử dụng, tức là biết khai thác cái tham của chúng sinh, biết chúng sinh do tham mà mê, mà chúng sinh cũng do tham mà giác ngộ. Thành ra Phật pháp bất ly thế gian giác, thành ra chư Như Lai đều sử dụng cái tham của chúng sinh để đưa chúng sinh vào trong này, nó đâu có sử dụng gì khác đâu. Thành cái tham của chúng sinh là một cái đại quả cho chúng sinh thiện. Nhưng mà nếu chúng sinh đụng với lại chư Phật thì cái mối đại họa của chúng sinh từ bao đời nay bỗng chốc trở thành cái gốc để giác ngộ. Thế nên nói phiền não tức bồ đề. Anh như thế mình mới biết được cái pháp của Đức Phật là trí tuệ và là vi diệu đến giường nào. Vậy nên mình mới biết sự cứu tế của Đức Phật này. Trên đời này có ai cứu tế bằng nổi đậm? Tại sao mình không học cái phương pháp cứu tế của ông cha mình truyền lại, kế thừa sự nghiệp, gọi rằng là tổ truyền? Mà tại sao lại phải không tin nó hay sao mà phải đi học những cái phương pháp cú rích cú mèn và chẳng lợi lạc gì của thế gian? Nếu bây giờ mình suy nghĩ rằng là mình cứu tế, mình cứ làm cái chuyện từ thiện bình thường, nó là hơn rằng là mình nghiên cứu Phật pháp, mình ngồi nghiên cứu Phật pháp thì hóa ra mình coi thường cái pháp cứu tế của chư Phật. Phật cứu tế ta toàn giảng nói, có hóa ra mình coi thường mình xưa nay mình không hề biết rằng là đạo Phật là đạo cứu tế hơn. Nên là mình nói rằng là ngày nào cũng ngày Vu Lan, ngày nào cũng là ngày cứu tế, vậy thì cái phương pháp cứu tế của Đức Phật là như thế nào? Tại sao mình không nỗ lực lên mà để mà lãnh phát cái tài sản như là gã cùng tử nó ở trong kinh Pháp Hoa, để mình có thể cứu tế nhất thiết chúng sinh? Mình không tin Đức Phật sao mà mình phải học phương pháp khác? Mình không tin vào cái sự tu hành của chính bản tâm mình là mình có viên ngọc ở trong chéo áo đó. Mình giống như Huệ Hải khi đến hỏi Mã Tổ học pháp, mà Mã Tổ nói ở đây tôi chẳng có một pháp nào để truyền ông hết, mà từ Kỳ Gia Bảo thì không chịu đi khai thác mà cứ đi tìm của bạn Gia Bảo của người làm chi. Thì đương nhiên đó là mình nói là tất cả những cái tham. Nhưng bây giờ trở đến trường hợp của Chí Bá, nó nói ông vua, nó đến trường hợp của Chí Bá. Thế bây giờ nếu mình nhìn dưới cái khía cạnh của ông vua thì mình thấy Chí Bá là bất lương, nhưng mà bây giờ bỏ đi, bây giờ mình nghĩ tới cái khía cạnh của Chí Bá không thôi. Đó. Thì ở đây thì giống như rằng là U Uy nói ở đây, Chí Bá biết khai thác đối phương. Thì bây giờ mình có thể nói một câu như vậy, bây giờ trở lại trường hợp mình nói khi mình tu hành đó, mình phòng thủ mình như thế nào là trường hợp của ông vua Cửu Do. Bây giờ trường hợp mà mình độ hóa chúng sinh thì mình phải như thế nào? Thì bây giờ trường hợp của Chí Bá đấy, tức là bây giờ mình lại biết rằng là cái tâm ý của chúng sinh nó như thế nào. Đấy, ngược lại bây giờ mình có thể nói rằng là Chí Bá bây giờ giống như một vị A-la-hán tăng hay một vị Bồ-Tát muốn độ chúng sinh, thì bây giờ cái con đường mà đưa Phật pháp vào với chúng sinh nó gặp trắc trở, một sự phòng thủ vững vàng của tham sân si. Nghĩa là cái tham sân si nó không chấp nhận từ bi và trí tuệ. Cái sân nó làm sao nó chấp nhận từ bi được? Tức là bỏ qua mọi hận thù, bỏ qua mọi hiểm khích, nó đâu có chấp nhận đâu. Cho nên từ bi thực khó mà vô, bởi con đường treo leo mang tên là con đường sân lợi. Rồi trí tuệ làm sao mà vô nổi mấy cái con đường si lộ khúc khuỷu và nhiều đoạn không có cầu, và với nhiều đoạn là cầu khỉ, cầu dây răng và gần đứt. Với một tâm tính của một chúng sinh nan độ như vậy, làm thế nào để độ hóa nó? Để có một cách à, lại đánh động lòng tham của nó. để nó xây dựng đường xá. Rồi mình mới xâm nhập, đem trí tuệ và từ bi xâm nhập vào trong nội tạng của nó được. Cho nên trong đạo Phật cũng có rất nhiều pháp gọi là phương tiện. Cho nên cứ nhấn mạnh đến những cái phúc báo của nhân thiên. Nhưng mà đến cao cấp thì Đức Phật bác bỏ thẳng tay. Nhưng mà những lúc bình thường thì cũng dạy cho mình rằng là làm như vậy có công đức lắm, làm như vậy có phúc ghê lắm á. Cúng chùa, cúng tăng, hộ trì như vậy có phúc, có báo ghê lắm á. Để cho làm sao? Thích có phúc thôi mà làm, chứ không phải là thực sự phát tâm làm. Mà vì cầu phúc cho nên làm, vì cầu an, vì cầu siêu cho nên mới là tung tiền ra mới làm phúc thôi. Vậy là làm hết mọi cái chuyện phúc. Thành ra những cái phúc báo nhân thiên đó ở trong rất nhiều kinh điển có đề cập tới và nói, và được chùa chiền sử dụng rất là mạnh mẽ đó. Thế nhưng thực sự ra mình hiểu là vì lý do nào mà rồi đến cái khi mà cao cấp lên chẳng hạn, chính những cái ông vua đó cũng bị mở những cái cửa ải đó để cho phúc đức nó vào, phúc đức của nhân thiên vào, chẳng hạn như Phật Tâm Thiên Tử, Lương Võ Đế. Mà bị Đạt Ma Tổ Sư giáng trong một câu là không công đức, thất vọng não nề. Cho nên có hành động lạnh nhạt với Tổ Sư. Và mình nhìn thấy rằng là thiên hạ cũng vậy thôi. Thì tất cả những cái đó là những cái mà đại khái rằng là khai thác những cái tham của chúng sinh để đưa Phật Pháp vào với nó, để đưa những cái nhân duyên Phật Pháp vào với nó. Nhưng nếu mình không hiểu như vậy, mình tưởng đó là cứu cánh của Phật Pháp, mà mình là một người tăng để đi, mình cứ sống hoài với những cảnh như vậy đó. Thì mình với lại cả cái đám đó rốt cuộc bị Đạt Ma tuyên bố là không công đức. Và hãy lắng nghe lời nói của Ngũ Tổ là tự tính nghiệp mê phúc hạ thật cứu. Phúc là những thứ đó đấy. Thì nếu mà không hiểu những thứ như thế thì phúc nào cứu nổi mình? Tại những cái phúc đó đều là gợi nên từ bởi sự tham dục. Mà ta tham dục thì làm gì đó, mình đâu có cái lý tưởng gì ở trong đó. Nếu mà tăng ni cũng sống theo với Phật tử mà cũng sống theo một tinh thần hoài như vậy, thì như vậy lý tưởng nằm ở chỗ nào? Chỉ thử thì chỉ là buôn bán và đổi trác phước đức với nhau. Là tôi cúng cho thầy cho cô để tôi có phúc đó. Rồi thầy cô cũng chỉ lợi dụng tất cả những cái phúc đó để sống thôi. Rồi phúc ở đâu? Rồi công đức ở đâu? Rồi làm sao có thể cứ như thế mà sống, thì làm sao mình có thể mà kiến được tự tính, thức được bản tâm? Mà bất thức bản tâm, bất kiến tự tính, tu hành vô ích. Tổ sư nói thành phải hiểu những pháp đó sử dụng được, nhưng đừng có lấy nó làm cung cảnh. Tức là khi á, người Phật tử người ta tới chùa, người ta làm những cái thứ đó mà người ta có vẻ thuần thục rồi, mình phải giáo hóa người ta, phải làm cho người ta lên cấp, phải làm cho người ta hiểu được cái thực tướng của phúc đức là thế nào. Còn cái phúc đức mà chỉ mua bán và đủ chát và vì cái quyền lợi, vì cái tham lam của mình đó, mua cầu mua phúc đức vào trong người của mình thôi, với những cái người như thế thì làm sao có phúc được. Người có phúc thật sự là người mà thiên hạ nương được. Người phúc đức thật sự là thiên hạ được nhờ, vạn vật được nương, đó là người có phúc đức. Còn nếu người phúc đức mà lại chỉ có một mình được nhờ thôi, mà cả toàn thiên hạ thì không được nhờ, thì phúc đức nỗi gì? Phúc đức kiểu như Fidel Castro bịch một cái ấy, thì dân Cuba mừng. Phúc đức của Saddam Hussein bị hạ bệ đó thì dân Iraq hoan hỉ, cho dù rằng là bạo lực không ngớt tiếp diễn, nhưng mà dân Iraq nó không hề hối tiếc. Chính quyền của Saddam Hussein, mình nói ví dụ người ta phúc ấy, một mấy tay đó có phúc sao làm tổng thống, nó sẽ làm lãnh đạo. Thì vậy thì cái phúc đó làm sao mà gọi là phúc đức thật sự? Cái phúc thật sự là cái phúc mà thiên hạ được nương, muôn vật được nhờ. thì mới là phúc. Và như vậy mình phải giáo hóa và giáo dục cho hàng Phật tử nó hiểu như vậy. Mà khi nó hiểu như vậy mà hàng Phật tử mà có công đức thì hàng tu sĩ giáo hóa được như vậy, tu sĩ mới có công đức, thì nhờ hàng tu sĩ có công đức mà Phật tử được ké, cho nên cũng phát sinh công đức. Mà khi tất cả Phật giáo đồ mà phát sinh công đức như vậy nữa, thì cái công chuyện, cái công việc mà làm cứu tế thế gian này dễ như trở bàn tay. Thứ hỏi, nếu mà hiện thời như vậy mà có cỡ chừng 2 vị trí giả, cái công việc mà độ sinh cho đất ơi nó dễ quá. Mà đâu phải là công việc là cứu tế chỉ có trọng một cái miếng ăn, cái mặc của nhất thời, của một thời kỳ như vậy. Rồi chung cục mình đôi khi trong cái tâm thức của mình mong mỏi là có một cái vụ thiên tai nào đó để cho mình lại được dịp nữa. Lâu quá rồi không có thiên tai rồi, nên mình không có, mình bị lu mờ rồi. Và đối với lại dưới con mắt của một vị đạo sư là thiên tai lúc nào cũng không có, thiên hạ lúc nào cũng bị thiên tai điêu đứng, điêu linh khổ hải, nghĩa là mòn mỏi sống ở trong lây lất, mòn mỏi sống ở trong cái cảnh nghĩa là sống tạm bợ này, điêu linh vô cùng, từ hấp khối cho đến chết biết bao nhiêu kiếp mà không ra khỏi. Có những thiên tai nó đáng sợ hơn, những cái tổ sư cứu được rồi. Anh ở đây mình thấy trên hai cái vấn đề chính yếu là cái vấn đề mình phòng thủ, mình muốn dục, và cái vấn đề chính yếu thứ hai là với cái tư cách làm thầy hay làm cô của mình, giáo hóa chúng sinh như thế nào. Tức là vừa về vấn đề gọi rằng là offend mà vừa về vấn đề defend, tức là mình công vào trong cái mà cái thành trì kiên cố của nhất thiết chúng sinh như thế nào, và mình phòng thủ cái thành trì của mình để đừng bị ngoại xâm, tức là những cảnh giới bên ngoài lung lạc. Thì mình sẽ học được cả hai vấn đề, vừa vấn đề tự độ, vừa vấn đề độ tha trong một câu chuyện. Và mình suy ra được một cái vấn đề, chuyện này quanh đi quẩn lại là ở lòng tham. Một cái vì lòng tham mà chết, một cái nhờ khai thác lòng tham mà thành công, tức là chi bán. Để chi bán biết khai thác. Kết luận cái câu chuyện này thì như là Dư Vũ nói, mà dư khi Dư Vũ đặt vấn đề hỏi cái tham đó có đôi khi nó có cái bao giờ nó là lợi hay không, thì khi cái tham mà đúng với trí tuệ thì cái tham nó cũng trở nên rằng là một cái lợi. Thành ra mình cứ hiểu rằng là cái thật ra là cái tham nó là một cái nền tảng căn bản mà làm cho chúng sinh bệnh nhất, là bệnh khổ. Hay là cái Đức Phật chữa cái bệnh khổ của chúng sinh nó ngay bằng chính cái bệnh khổ đó. Thì bệnh khổ nó trở nên thành một cái phương tiện là thuốc của Đức Phật. Anh nói Đức Phật khai thác cái tham của chúng sinh, nhưng mà để đưa chúng sinh đến cái vấn đề của giác ngộ. Cho mình thấy cái trí tuệ của Đức Phật, những cái trí tuệ đó của Đức Phật nó đến cả tham nó, chứ Đức Phật cũng có thể khai thác nó để mà biến nó trở thành một cái con đường của giác ngộ như thường. Anh giống nó phiền não tức bồ đề đó, mà mình mới càng hiểu sâu xa những cái ý nghĩa như vậy. Nên mình hiểu được những ý nghĩa của tổ sư nhấn mạnh thêm cho Đức Phật, tô điểm thêm cho tất cả những cái lời dạy của Đức Phật bằng cái câu gọi là Phật pháp bất ly thế gian giác. Đó là nhìn thấy ngay ở tất cả những cái mà mê muội nó là thế gian nó mà giác ngộ. Đó là cái câu chuyện này mà mình có thể mình gọi rằng là lấy nó làm một cái bài học được. Thì mình thấy ngay khi mà một vì tăng á, nếu mà mình biết phòng ngự mình á, phòng ngự mình bằng tất cả những cái hiểm trở đó đối với lại bên ngoại á, ngoại xâm á, thì đương nhiên mình sẽ bình an, lại mình nhờ cái địa bàn, cái địa thế hiểm trở như vậy, cho nên rất là an tâm. Và cái địa thế hiểm trở được thiết lập thật sự do là bằng giới pháp của chư Phật. Ở chư Phật cho mình giới pháp là cho mình những thành trì kiên cố, những cái địa thế hiểm trở để bên ngoài khó vào. Nhưng mà ma vương vẫn có khả năng tấn công vô là nhờ vào những cái phương diện nói trên. Rồi ngược lại, nếu một khi mà mình có thể phòng thủ mình vững chắc như thế đó,
mà mình không có bị ngoại nhập rồi đó, thì đến cái khi mà mình đụng độ với những cái người khác đó, mà mình có thể đem tất cả những cái chất liệu của mình để mà xâm lấn vào cái người đó, thì thật ra là một người mà một vị Bồ Tát mà độ sinh đó, là vị Bồ Tát nó đem cái sự giác ngộ đó của mình xâm chiếm cái tâm tư mê muội của đối phương, chiếm đóng cái tâm tư, cái cảnh giới mê muội đó của chúng sinh, và sự giác ngộ đó thống lãnh cai trị cái tâm linh của họ và đánh đuổi toàn bộ những cái tham sân si và mê muội. Thì nó cũng cái hình thức giống như là chi bá mà xu quân mà chiếm nước cửu do. Thì mình cũng hiểu rằng là như vậy, trước tiên hết mình muốn giống như một lương y muốn chữa bệnh, cái vấn đề quan trọng nhất là phòng bệnh, phòng bệnh cái đã xong rồi mới chữa bệnh. Tại vì lương y nếu mà không phòng bệnh á, mà lương y chữa chưa xong lương y nhiễm bệnh chết thì thực là khôi hài. Cho nên khi mà lương y chữa bệnh thì mình thấy lương y cũng đề phòng đủ thứ hết, đeo khẩu trang tẩy trùng lung tung hết đó, làm đủ mọi thứ và có những cái phương pháp để mà phòng bệnh cho mình rồi sau đó chữa bệnh. Thì cái người tu theo cái câu chuyện này cũng hệ thống có hai khuynh hướng, nhưng mà đại đa số nhìn về một khuynh hướng, đó là nhìn khuynh hướng rủi ro, chỉ có ít người để nhìn khuynh hướng của chi bá. Nhìn hết cả hai khuynh hướng đó hợp lại đó, thì nó viên mãn hơn. Tức là một cái khuynh hướng đôi khi mình chỉ nhìn câu chuyện mà mình chỉ thấy mình bị một cái đánh lạc hướng mình, và mình chỉ nhìn thấy là chi bá là một ông nhất là tham vọng, đầy tham vọng, bất tín và tham lam, và mình chỉ nghĩ như vậy thôi. Mình nghĩ là vua nước kia là một người gọi là nạn nhân. Nhưng mà khi mình nhìn theo cái khía cạnh của Phật pháp đó, thì mình phải linh động hóa đó. Mình không có bị vô cái trường hợp như vậy. Mình thấy rằng là có đôi khi cái phương pháp của chi bá đạo Phật vẫn sử dụng được như thường đó. Thành ra mình hiểu rằng là Phật pháp có thể sử dụng mọi thứ như thế, nhưng mà tất cả những thứ Phật pháp sử dụng đó, ma cũng sử dụng, Phật cũng sử dụng, nhưng mà ma sử dụng xong đó, thì người ta điêu linh đó. Còn Đức Phật sử dụng xong đó, thì người ta an lạc, cũng chỉ khác vậy thôi. Mà Đức Phật không hề sợ một pháp nào của ma hết. Tại pháp nào của ma dưới mắt của Đức Phật cũng thấy đều là Phật pháp. Thành ra Đức Phật không hề phải sợ hãi ma, phải tránh né gì hết trơn. Đức Phật có thể chống được, và Đức Phật có thể dùng tất cả những cái pháp của ma đó mà cứu người. Mà ma thì ngược lại, nó có thể sử dụng tất cả pháp của Phật để mà hại người. Thế câu chuyện đó mình phải nhìn nó trên hai cái khía cạnh như vậy, thì mình lãnh hội nó được một cách gọi rằng là ý nghĩa vô cùng. Rồi, mình tạm nghỉ.